thành đại chúng đọc tiếp pháp thân phi tướng. Pháp thân
chẳng phải là tướng này tu bồ đề ý ông vì sao có thể cho 32 tướng mà xem như lai chăng tu.
Pháp thân chẳng phải là tướng.
Pháp thân chẳng phải là tướng. Phi tướng đã gọi là pháp thân. Đức Phật cũng có pháp thân, mà chúng ta cũng có pháp thân. Bây giờ con chỉ cái pháp thân của con.
Kính bạch thầy.
Đấy, chúng ta học kinh Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm Phật nói rõ cái pháp thân của chúng ta. Thể chất của nó là cái gì? Thể chất của nó là cái căn bản bồ đề, tức là cái tánh biết ở trong chúng ta. Cái tánh biết nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, thầy đang biết nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy. Này, cái tánh biết, chúng ta biết thổi cơm, biết quét nhà, chúng ta biết học bài. Cái tánh biết của chúng mình, đấy là thể chất của chúng mình. Ở trong bài Tùy Duyên Bất Biến, ở kinh Lăng Nghiêm Phật nói minh bạch cái tánh biết của chúng mình hiện tại đây, nó không hình không tướng. Đấy, nó đang cái công dụng của nó thì rõ ràng, nó đang biết nói. Nhưng cái tánh biết của chúng mình không phải là cái miệng, không phải là cái lưỡi. Cái miệng với cái lưỡi là bằng đất, rồi mai để tan rã thành không. Nhưng mà cái tánh biết nói nó vẫn còn. Cái tánh biết nói ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe. Nhưng nó không phải là con mắt, nó không phải là cái tai. Con mắt với cái tai toàn cái thân này, trước không có, nay giả tạm gom đất nước gió lửa lại, rồi mai đây lại chết lại tan đi. Đấy, những cái đất, cái mắt tai mũi lưỡi cái thân, cái nắm đất này trước không có, hiện tại giả hiện lên, mai đây tan đi để không có. Nhưng mà cái tánh biết của mình, cái thấy, cái nghe, cái người nếm, cái biết làm việc, cái tánh biết này nó không cuộc vào cái da thịt xương này. Hiện tại nó như hư không. Trước kia cái thân này không có, nhưng cái tánh biết nó vẫn như không, nó vẫn thường trụ. Mai đây cái thân này tan vỡ đi, cái tánh biết nó như hư không, nó vẫn thường trụ. Thì nó như hư không, cho nên nó không có hình tướng. Không có hình tướng tức là nó không có bờ cõi, nó không ở trong cái thân này. Nó có mặt ở trong cái thân này, nhưng nó không cuộc. Cái thân này còn mất, nó vẫn không sanh không diệt. Cái nhà này nay có mai không, nhưng cái tánh của mình nó vẫn thường trụ, không sanh không diệt. Mà vì nó không có bờ cõi, cho nên nó có mặt ở ngoài vườn, ở ngoài cái nhà này, ở núi, ở sông, ở chỗ nào nó cũng có mặt cả. Nó có mặt ở khắp. Thế cho nên gọi nó là pháp thân, nghĩa là lấy vạn pháp làm thân. Nó là bản thể của tất cả những cây ổi, cây xoài. Nó là bản thể của tất cả núi sông. Tóm lại nó như hư không. Cho nên khi Phật thành đạo thì nói rằng ở nơi vạn pháp thành chánh giác. thì chúng ta nhớ cái pháp thân của chúng ta nó không hình không tướng, nhưng mà nó thể nó có thật. Bằng cớ là thầy đang biết nói, tất cả đại chúng đang nghe. Cái thể nó có thật, nhưng mà nó là nó ở khắp cả pháp giới. Hiện tại nó là bản thể của tất cả núi sông nhà cửa. Cho nên chúng ta học kinh Lăng Nghiêm nói là tất cả bảy đại đất nước gió lửa hư không kiến thức, cả tinh thần cả vật chất này, đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế cho nên tất cả, cho nên gọi cái thân thật của chúng mình là pháp thân. Thầy nhắc lại, pháp thân của chúng mình nó như hư không, nó không hình không tướng, nhưng nó là tánh giác. Nó đang, thầy đang biết nói, chị em đang biết thấy biết nghe. Đấy, cái tánh giác này hễ mê muội thì thấy hư không, hễ kết si kết ám thì thấy đất nước gió lửa. Vậy thì tất cả hư không, tất cả đất nước gió lửa, tất cả cây cối núi sông nhà cửa người vật đều là cái tánh giác này làm thể, cho nên gọi là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đấy, cái tánh giác này là thể của vạn pháp, cho nên gọi là pháp thân của chúng ta. Pháp thân tức là lấy vạn pháp làm thân, gọi là pháp thân. Đấy, cái thể của nó không hình không tướng, cho nên nó mới hiện lên ra đủ các thứ hình tướng được. Nhưng thật thể nó không hình không tướng, không hình không tướng, nhưng mà là tánh giác. Cái công dụng là thầy đang biết nói đây, chị em đang thấy đang nghe đây, chúng ta đang sống với cái tánh biết, cái tánh giác, đó là thể của vạn pháp, cho nên gọi là pháp thân. Thế cho nên đây nhắc chúng ta cái pháp thân thật ra nó không có hình tướng, nó giống như hư không. Chính cái hư không là do mình mê muội mà thấy là hư không, chứ bản thể của nó là tánh giác của chúng ta.
Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do 32 tướng mà xem Như Lai chăng?
Thì chúng ta nhớ là chúng ta đọc tới đây là lắp lại cái đoạn này. Cái nghĩa này ở trên Phật đã hỏi rồi, mà ở trên ấy thì chính ông Tu Bồ Đề nói là không thể dùng 32 tướng mà thấy Như Lai. Sao tới đây Phật hỏi lại thì ông lại bảo là có thể dùng 32 tướng mà thấy Như Lai? Tại sao cũng một câu hỏi ở trên thì Ngài Tu Bồ Đề nói không dùng tướng, mà ở đây thì Ngài lại nói là như vậy, dùng 32 tướng thấy Như Lai?
Kính bạch thầy, là như Hòa Thượng giảng thì có thể là do Ngài Tu Bồ Đề Ngài cố ý nói sai để Phật dạy, và cũng có thể là do Ngài không hiểu đến, cho nên là Ngài nói là Phật có do 32 tướng mà thấy được Phật.
Ngài không có cố ý nói sai, mà Ngài đã nói minh bạch ở trên. Ngài nói rõ ràng là theo con hiểu, theo cái lời Như Lai nói, tức là Ngài nói theo Như Lai, chứ còn chính Ngài là Ngài chưa hiểu. Con nói theo lời Như Lai, ở trên Ngài đã nói, Ngài nói con nói theo như chỗ con hiểu lời của Như Lai nói cái nghĩa như thế này. Thế thì ở đây là Ngài nói thật thành thật, là Ngài theo chỗ hiểu của Ngài thì Ngài thấy cũng như chúng mình bây giờ, tất cả chúng ta phải do 32 tướng mà phân biệt ai là Phật, ai không phải là Phật. Thì Ngài nói theo cái đấy, tức là cái bây giờ Ngài nói như vậy là Ngài nói thành thật theo hiện tại tất cả chúng ta bây giờ đang dùng 32 tướng để biết ai là Phật, ai không phải là Phật. Thế thì Phật đáp làm sao?
Chính dịch này là Phật đáp là nếu mà Ngài bảo là do 32 tướng mà thấy được Phật thì vô chuyển.
Thế thì nếu mà chữ thế gian mà cứ dùng cái tướng để phân biệt Phật mới không Phật, phải Phật thì sẽ lắm. Bởi vì những người có 32 tướng thì như cái thật ở trong như đây nói, nếu người ta đi tu thì người ta thành Phật, mà người ta không đi tu người ta cũng được làm trưởng luôn thánh hướng. Thế nghĩa là có nhiều người có 32 tướng, đây là cái tướng tốt đẹp nhất ở trong loài người, chứ không phải là tướng của ông Phật. Ông Phật cũng không có tướng. Con nói tiếp.
Ngài tu Bồ Đề bạch Phật,
đây là cái Ngài dạy lời theo cái chỗ thấy của Phật, dạy theo lời Phật dạy mà con hiểu như thế. Chứ còn như Ngài vẫn là như chúng ta, là những người còn sống ở trong hình tướng à. Còn bây giờ theo lời Phật dạy thì Ngài cũng hiểu là hệ cứ không Phật không thể dùng 32 tướng và thấy được. Con nói tiếp. Vậy thì bây giờ mình cầu Phật là mình phải trở về với cái kim cương bát nhã, mình thấy được Phật thật là cái tánh kim cương bát nhã, tức là cái tánh biết như chúng ta đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe. Đấy, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Ở trong nhà chùa có lấy hai cái đặc biệt, vô lượng quang tức là cái tánh giác biết, biết thấy, biết nghe. Đấy, mà cái tánh này nó không sanh không diệt, vô lượng thọ. Lấy hai cái đặc điểm đó mà nhận cái tánh Phật. Chứ còn lấy âm, lấy sáu trần mà nhận Phật, tìm ra Phật thì không có, thì là sai. Phải nhận lấy cái tánh giác không sanh không diệt, lấy cái tánh kim cang bát nhã không sanh không diệt. Đó, để mà cái tánh này ai cũng có, cho nên cứ nhận được cái tánh của mình là biết được cái tánh của Phật. Thì khác nhau có một việc là Phật thì đã tỉnh mà mình thì còn mê. Đấy, mình với Phật là vô lượng quang, tức là tánh giác, mà tánh giác ở khắp pháp giới gọi là vô lượng quang. Tánh giác ở khắp pháp giới, mà cái tánh giác này nó không sanh không diệt. Cứ lấy hai cái đặc điểm ấy nhận ra pháp thân vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, nhận được ra pháp thân